chào quý thính giả của chương trình Du học ở Úc. Tuần vừa qua ở Queensland diễn ra một sự kiện đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm của các du học sinh nơi đây. Đó chính là sự kiện Diễn đàn Sinh viên Quốc tế Queensland, lần đầu tiên được tổ chức bởi Bộ Thương mại và Đầu tư Queensland, diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 10, với sự góp mặt của Bộ trưởng, các khách mời và đại diện sinh viên đến từ hơn 7 khu vực thuộc Queensland. Du học sinh quốc tế được đánh giá là một trong những nguồn nhân lực thế mạnh, nhờ vào vốn hiểu biết đa văn hóa, ngôn ngữ và tinh thần dịch chuyển linh động. Trong suốt 2 ngày của diễn đàn, các đại diện sinh viên và chính phủ Queensland đã có cơ hội lắng nghe, cùng trao đổi bàn bạc về vấn đề đào tạo quốc tế tại Queensland. Đặc biệt trong sự kiện lần này, có bạn Lê Nguyễn Bảo Khánh là đại diện Việt Nam trong nhóm đại sứ sinh viên quốc tế tại Brisbane. Khánh đã đại diện cho các du học sinh Brisbane tham dự giao lưu và chia sẻ những câu hỏi trực tiếp đến các nhà tuyển dụng tại Úc về những băn khoăn của chính các du học sinh về vấn đề tìm việc làm tại Úc. Được biết, chiến lược đào tạo và phát triển quốc tế được ban hành đầu tháng 11 để định hướng tương lai đào tạo quốc tế tại Queensland. Bản đề xuất cuối cùng của chiến lược sẽ là kết quả của nhiều tháng tham vấn của tiểu bang với hơn 270 bên liên quan, bao gồm cộng đồng sinh viên quốc tế. Chiến lược được chi tiết 36 sáng kiến đề xuất để củng cố đào tạo và giáo dục quốc tế, được đầu tư bởi 25,3 triệu đô la Úc Kim bởi chính phủ trong vòng 5 năm tới. Diễn đàn lãnh đạo sinh viên quốc tế Queensland cũng là cơ hội đáng quý với các đại diện sinh viên tham gia thảo luận về vấn đề tuyển dụng, xây dựng mối quan hệ networking và các kỹ năng cần thiết để phát triển sự nghiệp tại Úc nói chung và Queensland nói riêng. Các bạn du học sinh thân mến, với những bạn ở học kỳ cuối, sau khi trải qua những ngày căng thẳng áp lực với bài vở và thi cuối kỳ, các bạn lại sắp phải đối mặt với một áp lực khác của cuộc đời, đó là chuyện kiếm việc làm. Khánh Uyên quan sát được một điều rằng, lúc đi học thì chúng ta rất nôn mau ra trường và có việc làm. Nhưng tới lúc sắp nhận bằng tốt nghiệp và chạm ngưỡng ước mơ vào đời, thì các bạn lại mong quay ngược lại thời gian đi học, có đúng không? Những nỗi lo lắng vô hình ngày càng lớn và rõ ràng hơn trong mỗi chúng ta. Trong số đó, nhiều bạn lo lắng rằng mình là fresh graduate, chưa có kinh nghiệm, thì hành trình kiếm việc phải bắt đầu từ đâu? Phải thừa nhận rằng, tìm việc là một quá trình khó khăn, không dễ dàng. Nhưng Khánh Uyên nghĩ, khi ta có cách nghĩ tích cực, thì mọi chuyện mới suôn sẻ được các bạn ạ. Lướt qua các mục đăng tuyển trên những trang việc làm như Seek, Gumtree, Job Search, CareerOne, v.v., chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều công việc và thông tin tuyển người. Tuy nhiên, có một vấn đề Khánh Uyên để ý các bạn thường gặp phải, đó là các bạn bỏ qua nhiều việc làm tốt vì e ngại khi nhìn thấy dòng yêu cầu kinh nghiệm. Vậy với những bạn vừa ra trường, chưa có kinh nghiệm làm việc bao giờ, làm sao để các bạn có cơ hội lọt vào mắt nhà tuyển dụng và tăng cơ hội trúng tuyển cho mình? Chúng ta cùng đến với bạn Nguyên Trần, là một du học sinh đã bắt đầu hành trình tìm việc cho chính mình ngay từ khi chưa tốt nghiệp. Chào Nguyên, đầu tiên thì bạn có thể chia sẻ một ít về bản thân mình nha.
Xin chào tất cả mọi người ạ, mình tên là Cao Nguyên. Hiện tại mình đang làm IT Networking Specialist and Business Analyst tại công ty Universal Institute of Technology. Và mình đã sống tại Úc được hơn 3 năm rưỡi rồi.
Bạn mất bao lâu để kiếm được việc làm? Và hành trình tìm kiếm việc làm của bạn đã diễn ra như thế nào?
Mình qua Úc vào năm 2014. Thì thật ra thì mình cũng định là apply tất công việc ngay tại lúc đó. Nhưng mà mình nghĩ là mục đích chính mà mình qua đây tại thời điểm đó là để đi học master chứ không phải là đi làm. Thành ra là mình muốn dành cái khoảng thời gian đầu tiên để lo cho việc học trước. Thì mình mất khoảng 4-5 tháng đầu tiên là cho việc học. Vì mình cũng apply một số cái job. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là việc học. Thành ra là học kỳ đầu coi như là mình không làm gì hết. Thì đến cái giữa kỳ của học kỳ đầu tiên và học kỳ thứ hai thì mình mới thật sự bắt đầu lao vào kiếm những cái công việc mà mình nghĩ là phù hợp với mình nhất. Thì rất là may mắn là mình được chọn làm trợ giảng cũng như là phiên dịch cho trường Chisholm ở Dandenong. Thì công việc đó thật ra mình làm ở chỗ đó khoảng 3-4 tháng với nhiệm vụ là trợ giảng cho một lớp. Thật ra là mình không có nhiều kinh nghiệm về cái bộ môn mà mình làm trợ giảng, đó là bộ môn về Electrical Engineering. thì rất là bỡ ngỡ, nhưng mà sau đó khoảng chừng 2 đến 3 tuần đầu thì mình bắt đầu làm quen với công việc. Thì hên như thế nào đó, sau 3 đến 4 tháng của khoảng thời gian của job đó thì mình được giữ lại làm thêm một tháng nữa. Thì cái tiếp theo đó là mình vẫn làm phiên dịch, vẫn làm trợ giảng như là, nhưng mà ở một lớp dành cho senior nhiều hơn. Thì sau khoảng thời gian đầu tiên là 4 tháng mình làm công việc trợ giảng đó thì mình cũng vừa trải qua hết được học kỳ thứ hai. Sau cái khoảng thời gian đó thì mình lại tiếp tục rải CV hên như thế nào đó, thì khoảng 1 đến 2 tuần sau khi mà mình xong cái công việc đầu tiên thì mình được nhận làm cái công việc thứ hai, vẫn là cái công việc mà mình đang làm tới hiện tại thì cũng là được 3 năm rồi. Thì công việc đó thì mình apply cho vị trí là IT Services và IT Networking Support cũng như là Business Analyst tại công ty University Institute of Technology tại Melbourne CBD. Thì từ lúc đó thì mình làm công việc part time, một ngày thì mình thường sẽ đi làm vào buổi sáng và đi học vào buổi tối. Một tuần mình làm khoảng 2 đến 3 ngày, và sau khi vừa tốt nghiệp thì mình được nhận làm full time tại công ty.
Bạn nghĩ du học sinh tốt nghiệp mà chưa có kinh nghiệm thì có mất đi hoàn toàn cơ hội tìm được việc làm ở Úc hay không?
Mình nghĩ là không đâu, tại vì ai mà không có một khoảng thời gian là không có kinh nghiệm đúng không? Thì khi mà thời gian mà mình không có kinh nghiệm thì mình có thể đi làm những cái công việc mà mình tự tạo nên kinh nghiệm cho mình, hoặc là bạn có thể đi intern ở một công ty nào đó khoảng chừng thời gian 2-3 tháng hoặc là 3-4 tháng. Thì sau khi mà bạn intern xong thì bạn chắc chắn sẽ có một cái kinh nghiệm gì đó mà các bạn có thể xin được một cái công việc là junior cho một công ty nào đó. Ngoài công việc intern thì các bạn có thể xin những cái công việc volunteer chẳng hạn. Vấn đề quan trọng là gì? Vấn đề quan trọng là sau khi các bạn hoàn thành cái công việc volunteer đó, sau khi các bạn hoàn thành cái công việc internship đó, thì các bạn phải làm sao để người ta nhìn vào cái CV của các bạn sau khi các bạn hoàn thành cái công việc đó, người ta thấy được những cái soft skill, những cái hard skill nào mà các bạn nghĩ là nó sẽ đóng góp được cho cái công ty tiếp theo mà các bạn sẽ apply. Thì vấn đề không phải là các bạn đi làm cái gì ở khoảng thời gian đó để kiếm kinh nghiệm, quan trọng là các bạn thấy được những cái gì đã bổ túc được, đã bổ sung được cho kinh nghiệm của bạn khi mà các làm những cái công việc đó. Thì khi mà theo mình nghĩ là khi mà người người ta nhận làm việc thì người ta sẽ nhìn qua CV, người ta sẽ thật sự một phần đó chỉ quan tâm tới cái chỗ mà các bạn làm chỉ là một phần thôi. Quan trọng là cái cách mà các bạn hợp tác với những người làm chung, quan trọng là cái cách mà các bạn ứng xử với người tìm việc như thế nào, thì đó vẫn là cái tốt nhất để người ta có thể chọn mình. Ngoài ra thì phỏng vấn cũng là một cái cách hay để người ta biết được là sự tự tin của các bạn như thế nào. Sự tự tin thì nó không chỉ nằm ở trên giấy tờ mà nó còn nằm ở cái cách mà các bạn nói chuyện với họ, cái cách mà các bạn thuyết phục họ, cái cách mà các bạn đem đến những lợi ích cho công ty họ. Thì mình nghĩ cái đó rất là quan trọng.
Bạn nghĩ du học sinh tốt nghiệp mà chưa có kinh nghiệm thì có mất đi hoàn toàn cơ hội tìm được việc làm ở Úc hay không?
Đối với mình á, thì cái câu hỏi này có hai vế. Vế đầu tiên á, là tăng cơ hội kiếm việc, và vế thứ hai là tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Vế thứ hai trước đi ha. Làm việc đúng chuyên ngành thì chắc là nếu mà các bạn là người Việt Nam thì các bạn có hay cái nghe câu là nghề chọn người hay là người chọn nghề đúng không ạ? Đối với mình á, hai cái chuyện đó nó cũng khá là quan trọng. Tất cả các bạn khi mà các bạn mới ra trường, các bạn đều mong muốn tìm được một cái ngành nào đó nó phù hợp với, nó thích hợp với cái mà mình vừa học. Nhưng mà theo mình thấy được á, là có khoảng hơn 60% mọi người nói là thật ra khi mà mới ra trường mình chưa hẳn là mình biết cái gì mà mình biết, cái mình thích cái gì để mình làm. Thì đa số công việc đầu tiên đó là nghề chọn mình. Thì khi mà các bạn đã đi vào những cái công việc đó rồi, các bạn sẽ tìm được cái hứng thú khi mà các bạn làm ở, các bạn sẽ biết là các bạn thích gì. Thí dụ như là hồi đó mình học Business Information System. Business Information System là gì? Khi mà các bạn học cái ngành đó, các bạn sẽ học được tất cả các kiến thức liên quan tới Information Technology. Các bạn sẽ được học về networking, các bạn sẽ học về programming, các bạn sẽ học về software development, các bạn sẽ học về hardware, các bạn học rất nhiều thứ, web development chẳng hạn. Nhưng mà khi mà các bạn đi ra làm á, thì các bạn phải có một cái major đúng không? Các bạn có major thì các bạn sẽ focus vào gọi là sau khi mà các bạn đi làm thì các bạn nghĩ coi các bạn thích cái gì. Khi mà các bạn học, ví dụ các bạn học Bachelor of Commerce chẳng hạn, thì khi mà các bạn học Commerce nó có rất nhiều cái, nó có marketing, nó có commerce, nó có finance, nó có accounting, nhưng mà các bạn thật sự chưa biết được là mình thích cái gì trong cái mảng đó, thì cái first job của các bạn là cái mà các bạn có thể tự dựa vào cái đó để các bạn biết coi là tiếp theo các bạn sẽ thích cái gì, và có thể sau đó các bạn sẽ có một cái sự thay đổi về quyết định của mình chẳng hạn. Còn cái chuyện mà cần những gì để tăng cơ hội kiếm việc thì cái là rất là nhiều thứ. Các bạn có thể viết một CV đẹp, các bạn có thể viết một cover letter đẹp. Thì có một cái câu mà mình hay nói với nhau: if your cover letter makes us look at your CV and your CV give you the interview. Có nghĩa là khi mà người tuyển dụng, người ta nhìn trước, người ta sẽ nhìn vào cover letter của bạn. Nếu mà cover letter của bạn viết một cách mà người ta hiểu, mà người ta thấy hứng thú, người ta sẽ đọc tiếp CV của các bạn. Khi người ta đọc CV của bạn, người ta càng hứng thú thêm thì người ta sẽ cho bạn interview. Các bạn cần focus vào cái cách viết CV của các bạn là gì, cái cách viết cover letter của bạn như thế nào để người ta hứng thú, để người ta có thể cho bạn một cái cuộc phỏng vấn interview ha. Thì thiệt ra mỗi ngành mỗi khác. Nếu mà các bạn làm IT thì CV và cover letter của bạn khác. Nếu mà các bạn làm design thì CV, cover letter và portfolio của bạn khác. Thành ra là các bạn nên chú ý vào cái đó thêm một tí xíu nữa. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là, theo mình nghĩ ha, là networking. Networking ở đây không phải mang cái ý nghĩa technical. Networking là gì? Khi mà các bạn đi những cái buổi hội thảo thì các bạn cố gắng lấy thêm những cái thông tin về những cái người đang ra hội thảo đó. Có khi những người đó trong tương lai sẽ là đồng nghiệp của mình, cũng có sẽ là employer của mình, thì tại sao mình không dựa vào những cái mối quan hệ đó để get được cái job đầu tiên của các bạn. Mình kể cho bạn một cái câu chuyện như thế này, đó là cái người mà hiện tại là sếp của mình thì hồi đó cũng chỉ cứ quen mình trong cái một buổi mọi người đi câu cá chơi với nhau thôi. Thì đó là mình đứng nói chuyện, thì sau đó cũng get in touch với mọi người, và sau đó khi mà người ta có một cái position nào đó available thì không phải là người ta lên seek.com người ta kiếm trước đâu, người ta sẽ hỏi vòng vòng coi mình có cái connection đó nào đó mà có thể giới thiệu được không. Thì hiện tại mình cũng vậy, lúc nào mà mình có một cái position nào available ở trong công ty thì mình cũng sẽ truyền tay nhau và hỏi coi là những cái thí sinh nào, những cái ứng cử viên nào nó potential nhất thì mình sẽ giới thiệu cho công ty mình trước khi là để họ có lên seek. Cái networking là cái là một cách tốt nhất để các bạn có thể kiếm được một cái job.
Vậy thì theo bạn, điểm số có phải là yếu tố chính quyết định cơ hội kiếm việc sau khi ra trường hay không?
Bạn hỏi câu này rất là tricky. Nếu mà mình nói không á thì cũng không được, mà mình nói có thì thật sự nó cũng không đúng 100%. Theo mình là có, nhưng mà vấn đề là gì? Thật ra người tuyển dụng người ta không nhìn điểm số whether các bạn 3.8 GPA hay là 2.5 GPA. Đối với mình ha, từ 2.5 trở lên thì GPA như vậy là ok. Các bạn có thể là đừng có lâu ở cái khoảng cách đó. Dĩ nhiên là người ta sẽ nhìn vào cái transcript của các bạn, sẽ nhìn vào cái điểm số của các bạn. Nếu P nhiều quá, nếu pass nhiều quá, maybe người ta cũng sẽ có một cái gì đó ậm ừ trong cái việc chuyển dụng mình hay không. Nhưng mà nếu các bạn CR, các bạn DI, các bạn HD hơn một nửa số đó thì chắc chắn đó không phải là vấn đề. Chỉ là các bạn duy trì ở một cái mức độ mà người ta nghĩ là các bạn có thể đáp ứng được nhu cầu của công việc. Thường thường thì các bạn đã kiếm một cái gì mà khi mà các bạn tìm kiếm là các bạn kiếm junior job, thì đa số các bạn vào cái công ty đó, người ta đa số là sẽ train các bạn lại từ đầu. Vấn đề là các bạn làm sao có thể adapt được cái môi trường mà các bạn sắp vào. Vấn đề là cái cách mà các bạn học được cái vấn đề đó nhanh hay lẹ. Có những người khi mà người ta tham gia công việc mới, người ta chỉ cần một tuần lại để nắm bắt được tất cả những cái mà người ta phải làm. Nhưng mà lại có những người 1-2 tháng sau, người ta vẫn trễ nải, người ta vẫn không hiểu được là người ta cần làm cái gì. Thì thật ra cái employer của các bạn, khi mà người ta looking for một cái new position, for một cái junior position, thì người ta sẽ học được, người ta sẽ quan tâm hơn là cái cách mà các bạn học được nhanh hay lẹ, cách mà các bạn đáp ứng được cái môi trường làm việc mới nhanh hay chậm. Thì đối với mình thì điểm số vẫn quan trọng đó, nhưng mà nó không phải là nhất.
Cảm ơn Nguyên rất nhiều về những chia sẻ của bạn dành cho thính giả SBS, về những kinh nghiệm cũng như các bí kíp thú vị trong hành trình tìm việc làm khi các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm khi ra trường. Quý vị thính giả thân mến, đây là chủ đề mà nhiều thính giả và du học sinh quan tâm cũng như gửi thư về cho chương trình. Vì thời lượng chương trình có hạn, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe phần 2 của chủ đề kiếm việc sau ra trường khi chưa có kinh nghiệm vào tuần sau với Khánh Uyên quý vị nhé. Vào tháng 11 hàng năm, The Nine Noodle Market được coi là lễ hội ẩm thực ngoài trời lâu năm được yêu thích bởi nhiều du học sinh tại Úc. Tại đây thì các bạn sẽ tha hồ khám phá những khu ẩm thực đa dạng châu Á nổi tiếng ở Melbourne. Từ những món ăn giản dị nhất theo kiểu đường phố, cho đến cả những quầy bar bắt mắt và những màn biểu diễn sống động của âm nhạc, của DJs và đặc biệt là những bất ngờ hấp dẫn đến từ các món ăn ngon miệng và trình bày tỉ mỉ đẹp mắt luôn mang lại cho The Nine Noodle Market mỗi năm những hương vị rất riêng và có sức hút khó cưỡng với những ai có tâm hồn ăn uống. The Nine Noodle Market năm nay sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 26 tháng 11 tại công viên Bidaran Mall và miễn vé vào cửa. Các món ăn trong hội chợ sẽ có giá dao động từ 5 cho đến 20 đô la Úc. Chúc cho quý thính giả và các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị tại lễ hội năm nay. Còn bây giờ, thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Khánh Nguyên hẹn gặp lại các quý thính giả vào chương trình tuần sau.